cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Sự Ký thứ nhì đoạn 8 và 9 nói cho chúng ta biết về kinh nghiệm và công việc của vua Solomon và lời làm chứng của ông về nhiều lĩnh vực. Vua Solomon là một người lãnh đạo có nhiều năng lực và ông cố gắng thực hiện mọi chương trình, mục tiêu và lời hứa mà vua cha David đã truyền lại. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sự Ký thứ nhì đoạn 8 câu 1. Cuối 20 năm, sau khi vua Solomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và các cung mình. Việc xây dựng đền thờ là một dự án rất dài. Nó chiếm nhiều thời giờ trong thời gian cai trị của vua Solomon, và đây là điều mà Đức Chúa Trời chú ý rất đặc biệt. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 8, câu 2 đến câu 3, thì Solomon cũng sửa xây lại cái thành mà vua Huram đã nhường cho người, và khiến cho dân Israel ở đó. Solomon đi đến đánh Hamath-soba và thắng được. Đây là một chiến trận duy nhất được ký thuật lại trong thời trị vì của Solomon, và đây là một chiến trận không quan trọng. Và trong suốt thời gian cai trị của Solomon, đất nước thanh bình. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 8, câu 4, câu 6, ghi tiếp. Người xây thành Thác Mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng cho kho tàng tại Hamath. Người cũng xây Bốt Herom trên và Bốt Herom dưới, là những thành bền vững, có vách tường, cửa và then chốt. Lại xây thành Balak và các thành làm kho tàng của Solomon, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Solomon ao ước xây cất, hoặc tại Jerusalem, hoặc Liban, hay là trong khắp xứ dưới quyền người thì đều xây cất cả. Thưa các bạn, sau khi xây cất đền thờ xong, Salomon còn tiếp tục thực hiện nhiều công trình xây cất ở nhiều nơi, và có thể đây là một triều vua có nhiều công trình xây cất nhất ở trong Israel. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 8, câu 7 đến câu 9 ghi tiếp: Hết thảy những người còn sống lại trong dân Hê-tích, dân Amorít, dân Phê-rê-xít và dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc vào dân Israel, tức là những con cháu chúng nó còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết, thì trong chúng nó Salomon bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Salomon không bắt ai làm sâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng và quan cai trị và lính kỵ của người. Salomon đặt dân sự của ông trong quân đội và trong vai trò lãnh đạo, trong khi công tác phục dịch giao cho những con cháu của người Canaan là những người bản xứ trước đây, họ chưa bị tiêu diệt hết. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 8 câu 10 ghi tiếp: Còn về quan trưởng của Salomon đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Salomon làm điều này, và nó gây cho Salomon nhiều sự khó khăn sau đó. Đức Chúa Trời chú ý đến, nhưng Ngài không có phê phán hay bàn phược. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 8 câu 11, Salomon sai rước công chúa Pharaon ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung David, vua Israel, vì nơi nào hòm giữ ước của Đức Giê-hô-va đến, thì đã nên thánh rồi. Đây là một quyết định rất hay mà Salomon đã làm liên hệ đến vợ của Salomon là công chúa của Pharaon. Vua xây dựng cho hoàng hậu một cung ở phía ngoài thành của David. Tôi chú ý đến một lời giải thích có được từ người Do Thái trong thời nay, đó là Salomon có nhiều vợ từ các quốc gia khác nhau nhằm gây lợi thế chính trị. Cha vợ không gây chiến chống lại với con rể của mình. Vì thế đây là một cách mà Salomon đem sự hòa bình cho đất nước. Không một vua nào đem quân đánh một quốc gia mà con mình làm công chúa. Tôi không biết rõ đó có phải là sự thật cho việc Salomon cưới nhiều vợ hay không. Tôi nhận thấy có phần nào đúng. Nhưng dầu bất cứ lý do nào, việc cưới nhiều vợ cũng đi nghịch lại lời của Đức Chúa Trời. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 8, từ câu 12 đến 15. Bây giờ, Salomon dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa. Lại tùy theo luật lệ của Mô-xe, người dâng mỗi ngày của lễ phải dâng, cùng trong các ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và hằng năm nhằm ba lễ trọng thể, tức là bể bánh không men, lễ cắt tuần lễ và lễ liều tạm, tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần diệt họ và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ, cứ công việc ngày nào theo ngày nấy, tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa, cứ theo phiên mình, vì David, người của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi hoặc về kho tàng hay là về các việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Salomon tiếp tục theo sự sắp đặt của vua cha David mà đôn đốc công việc của người Lê-vi phụng sự Đức Chúa Trời trong đền thờ. Salomon làm tốt những điều mà vua cha đã phán dạy. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 8, câu 16 đến 18. Và các tài liệu mà Salomon dùng về việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sẵn từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cắt xong là như vậy. Khi ấy Salomon đi đến Esion-Geber và Eslot tại trên mé biển trong xứ Edom. Huram bởi tay các tôi tớ mình gửi đến cho người những tàu và các thủy thủ thạo nghề đi biển. Chúng đi tới các tôi tớ của Salomon đến phía Ophir, lấy tại đó 450 ta lăng vàng và trở về cho vua Salomon. Salomon kết hợp với vua Huram phát triển ngành hàng hải và mở rộng buôn bán ở những nơi xa. Nhờ đó mà vua Salomon thu được thêm nhiều vàng. Thưa các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Sử ký thứ nhì đoạn 9. Chúng ta thấy đây là đoạn chót đề cập về Salomon. Chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà vua Salomon đã làm xong đó là xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Còn điều gì khác nữa quan trọng trong đời sống của Salomon mà Đức Chúa Trời ký thuật tiếp theo không? Chúng ta rất vui khi thấy Salomon làm điều mà Đức Chúa Trời muốn dân Israel làm, đó là trở nên những chứng nhân cho thế giới. Chúng ta được nói cho biết trong đoạn này cách nào điều này được thực hiện. Phương cách mà dân Israel làm chứng thì khác biệt với phương cách mà hội thánh ngày hôm nay làm chứng. Dân Israel hướng vào trong và hội thánh hướng ra phía ngoài. Israel đi lên đền thờ Jerusalem và mời gọi thế giới xung quanh đến thờ phượng Đức Chúa Trời với họ. Nhưng hội thánh bắt đầu tại Jerusalem và đi đến khắp cùng thế giới. Nói một cách khác, hội thánh đem tin lành đến thế giới, còn dân Israel mời thế giới đến để nhìn biết sự khải thị của Đức Chúa Trời qua đền thờ. Dân Israel làm chứng về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật trong một thế giới có nhiều thần, còn hội thánh làm chứng về sự sống lại của Chúa cứu thế với mọi người trong các quốc gia ngoại giáo. Giờ đây, Israel thực hiện tốt một phần trong mục tiêu của Đức Chúa Trời phán cho họ, qua bằng chứng cụ thể là có các dân ngoại đến Jerusalem để thờ phượng và biết về Đức Chúa Trời qua lễ thờ phượng. Đỉnh mức thành công của hội thánh là số lượng bộ lạc và các quốc gia mà chúng ta đem tin lành đến ngày hôm nay. Thưa các bạn, thời nay khuynh hướng của những người trong hội thánh muốn làm giảm đi ảnh hưởng của người Israel và cùng lúc phóng đại sự thành công của hội thánh. Chúng ta thường nghe về sự thất bại của Israel, nhưng cùng lúc đó lại có những bạn tường thuật quá đáng về sự thành công của việc giảng tin lành đến những nơi xa xôi, và công tác đem tin lành cứu rỗi cho nhiều quốc gia và bộ lạc vẫn còn quá nhiều. Và tôi tin rằng chúng ta phải tiếp tục làm điều này, và cầu xin Chúa cũng giúp đỡ cho hội thánh của Ngài để thực hiện công tác này được tốt hơn. Tôi và các bạn sẽ cùng nhau thực hiện điều này và nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta để bền đổ làm công việc này mỗi ngày càng hơn. Dân Israel thành công nhiều hơn mức độ mà chúng ta nhận biết. Chúng ta có khuynh hướng đo lường mức thành công qua việc nhìn vào thất bại sau cùng của họ. Sự bội đạo của Israel dẫn đến hậu quả họ bị lưu đày. Nhưng có một thời gian họ rất tốt trong việc làm chứng cho Đức Chúa Trời. Sự làm chứng cho Đức Chúa Trời khởi sự từ Jerusalem đến các quốc gia của thế giới. Họ được thu hút thế giới đến Jerusalem như năm trăm. Dấu hiệu nổi bật nhất là trong thời kỳ trị vì của vua Salomon, quốc gia này đạt đến mức cao điểm, nhưng sau đó giảm dần và tàn lụng. Trong Kinh Thánh cho chúng ta hai trường hợp riêng biệt về ảnh hưởng của Israel đối với quốc gia ngoại giáo trong thời kỳ trị vì của David và Salomon, nhưng còn nhiều trường hợp khác mà chúng ta không biết. Hiram là vua của Tyre, người bạn của vua David, ông đến để học biết về Đức Chúa Trời. Hiram cho nhiều quà vật quý báu để cất đền thờ. Ông cũng mang và cung cấp nhiều vật liệu và thợ chuyên môn để cất đền thờ. Các bạn còn nhớ lời của Hiram viết cho vua Salomon. Hiram lại nói, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một con trai khôn ngoan, dè dặt thông minh để cất một cái đền cho Ngài và một cái cung cho nước người. Ở trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 2 câu 12, Hiram là con cháu của Gia-phật. Thưa các bạn, viết câu chuyện về nữ hoàng Sê-ba cho chúng ta một bản ký thực về việc Israel làm chứng về Đức Chúa Trời cho một quốc gia xa nhất của thế giới thời bấy giờ. Bà đại diện cho con của Cham, và câu chuyện của bà Sê-ba được ký thực cho chúng ta trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 9 này. Tôi xin nhắc lại cho các bạn là trong Tân Ước, khi chúng ta nói về hội thánh đầu tiên giảng đạo cho thế giới, chúng ta chỉ có một vài trường hợp làm thí dụ. như có quản quan Ethiopia, ông là con cháu của Cham. Có ông Cọt-nay là con cháu của Gia-phết, và có Sao-lơ là con cháu của Sem. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 9, nói đến việc thăm viếng của nữ hoàng Sê-ba. Trong đoạn 9, câu 1 và câu 2 chép như sau. Khi nữ vương nước Sê-ba nghe đồn danh tiếng của Sa-lô-môn bèn đi đến Giê-ru-sa-lem lấy những câu đố mà thử người, bà có hầu hạ theo rất đông, có những lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng và đá quý. Bà đến cùng Sa-lô-môn nói với người mọi điều ở trong lòng mình. Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho Sa-lô-môn mà người không giải nổi cho bà. Nói một cách khác, Sa-lô-môn nói cho bà Sê-ba sự bí mật của vương quốc. Vua nói cho nữ hoàng biết là Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan. Vua nói với bà rằng đền thờ là nơi mà dân chúng đến với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài nói rằng đó là nơi Ngài gặp gỡ dân sự. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 9, câu 3 đến câu 4. Khi nữ vương Sê-ba thấy sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà, cửa, các tôi tớ, thứ tự, công việc của các quan và đồ mặc của họ, các quan chức tủ và áo sống của họ, cùng các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Thưa các bạn, trong các vua thứ nhất đoạn 10 có 24 nói thêm rằng, cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Sa-lô-môn đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Chúng ta chỉ cho biết một trường hợp cụ thể là nữ hoàng Sê-ba đến và thấy sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Các bạn có thể thấy rằng quốc gia Israel đã thành công trong việc làm chứng về Đức Chúa Trời cho thế giới. Nữ hoàng Sê-ba thấy những của lễ thiêu Sa-lô-môn dâng lên trong đền Đức Giê-hô-va. Của lễ thiêu nói về Đấng Christ. Không có một quốc gia nào khác ví sánh với những của lễ chuộc tội như dân tộc Israel. Đây là điều làm cho nữ hoàng rất đổi ngạc nhiên. Của lễ thiêu này chỉ về Đấng Christ. Vua David đã nói và viết rất nhiều về Đấng Christ, và tôi nghĩ rằng Sa-lô-môn cũng đã giải thích cho nữ hoàng về một đấng sẽ đến và cất tội lỗi của thế gian đi. Và trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 9, câu 5 đến câu 6. Bèn nói với vua rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin lời họ. Và kìa, người ta chẳng thuộc tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua. Vua thật trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Bà nữ hoàng nói rằng, khi tôi nghe những gì về Đức Chúa Trời, tôi không tin. Nhưng bà chỉ nghe được những điều lớn lao của vua Sa-lô-môn. Bà thực hiện một hành trình dài và cực nhọc để mong đến thấy tận mắt. Bà đã trải qua một hành trình dài và vất vả trong nhiều ngày. Bà không thể đi bằng phi cơ giống như chúng ta đi ngày hôm nay chỉ tốn trong mấy tiếng đồng hồ. Hành trình của nữ hoàng Sê-ba bằng lạc đà và có thể tốn hàng tháng băng qua sa mạc nóng bức. Bà thực hiện hành trình này để muốn biết về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn và học biết về cách nào đến với Đức Chúa Trời. Trước đây bà không thể nào tin được, cho đến khi bà thấy. Và giờ đây, xin hãy lắng nghe lời bà nói tiếp. Trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 9, câu 7 đến câu 8. Các quần thần của vua thật có phước thai. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua. Nghe được sự khôn ngoan của vua thật có phước thai. Đáng ngợi khen thai Jehovah Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua, đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài đặng làm vua cho Jehovah Đức Chúa Trời của vua. Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Israel đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình. Thưa các bạn, bà nữ hoàng giờ đây ngợi khen Đức Chúa Trời, và sau này khi Chúa Giê-xu đến thế gian, đã nói về bà Sê-ba. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 42, bà Sê-ba đến từ miền nam của Ả Rập ở Phi Châu. Chúa Giê-xu nói rằng bà đến từ nơi rất xa của trái đất. Tôi cũng nghĩ rằng bà đến từ Phi Châu. Với đoàn tùy tùng của nữ hoàng chứng tỏ sự giàu có của xứ Đông Phương. Và chúng ta cũng để ý đến những người thông thái đến Jerusalem sau khi Chúa Giê-xu sanh ra, không bày tỏ sự giàu có như bà nữ hoàng này. Bà đến với sự rực rỡ và lộng lẫy của một vua chúa Đông Phương. Hình như những của lễ thiêu là điều thích thú nhất mà bà chú ý. Đây là một bức tranh toàn hảo trọn vẹn trong Cựu Ước nói về Chúa Giê-xu. Dân Israel đã thành công trong việc làm chứng cho dân ngoại, và bà nữ hoàng Sê-ba đến xem và biết về Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Các bạn nhớ là Chúa Giê-xu đã nói chuyện với người đàn bà bên bờ giếng. Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Ở trong sách Giăng, đoạn 4 câu 21. Trong ngày của Chúa Giê-xu, Ngài nói, giờ đang đến. Giờ đó, hiện nay đã đến, và chúng ta đang tin lành cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Dầu vậy, trong thời của Salomon, thế giới đã đến Jerusalem để nghe tin lành. Và trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 9 câu 9 và câu 12. Đoạn bà dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng đá quý, chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sê-ba dâng cho vua Salomon. Vua Salomon tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà ước ao và xin, gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. Đoạn bà và các đầy tớ bà trở về xứ mình. Kết thúc cuộc thăm viếng, nữ hoàng Sê-ba và vua Salomon tặng quà lẫn nhau, nhưng quà tặng của Salomon trỗi hơn của bà nữ hoàng Sê-ba. Và phần kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong đoạn này, nói về sự rực rỡ của vua Salomon. Mời các bạn cùng xem trong sách Sử ký thứ nhì đoạn 9, câu 10 đến câu 11 và câu 13 đến câu 21. Các tôi tớ của Huram và tôi tớ của Salomon từ Ophir trở vàng cũng trở về gỗ bạch đàn hương và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy làm cái thang trong đền của Đức Giê-hô-va và trong cung điện vua, cùng với những đờn cầm đờn sắt cho con hát. Trước khi trong nước Giu-đa người ta chẳng hề thấy có giống như vậy. Vàng mà vua Salomon nhận được mỗi năm cân đến 670 ta lân, không kể vàng mà các nhà buôn bán, kẻ buôn bán rong đem vào, cùng vàng và bạc của các vua Arabi và quan tổng trấn của xứ đem nộp cho Salomon. Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác cứ mỗi cái, dùng 600 siết lơ vàng đánh giác và 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái thùng 300 siết lơ vàng. Đoạn vua để các khiên ấy vào nơi cung trong rừng Lý Băng. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng vàng và bọc vàng ròng. Cái ngai đó có 6 nấc lên và một cái bệ bằng vàng liền với cái ngai. Cũng có thanh nâng tai bên này và bên kia của mỗi chỗ ngồi. Rần thanh nơi tai có 2 con sư tử, lại có 12 con sư tử đứng trên 6 nấc, bên hữu và bên tả. Chẳng có nước nào mà ngai giống như vậy. Các đồ dùng để uống của Salomon đều bằng vàng, và những khí cụ của cung rừng Lý Băng cũng đều bằng vàng ròng. Trong đời Salomon chẳng kể bạc ra gì, và vua có đoàn tàu vượt qua Teresi với các tôi tớ Huram. Mỗi 3 năm một lần, đoàn tàu Teresi chở đến vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Thưa các bạn, qua phân đoạn này cho chúng ta một hình ảnh nổi bật trong thời trị vì của Salomon là sự giàu có của ông. cả mọi nơi đều có vàng. Salomon có một số lượng vàng khổng lồ, và cả thế giới thời bấy giờ, nước Israel trỗi bậc hơn hết về sự giàu có. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 9, câu 22-28, ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan, các vua trên đất đều cầu thấy mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Giê-hô-va đã để trong lòng người. Cứ hàng năm theo lệ định, chúng đều đem đến vật mình cống hiến, nào những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, nào áo sống, binh khí, nào thuốc thơm, ngựa và la. Vua Salomon có được 4.000 tàu, ngựa và xe, cùng 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa và gần bên vua tại Jerusalem, người quản trị trên các vua từ sông Cái cho đến Philippines, cho đến bờ cõi Egypto. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Có người đem cho Salomon những ngựa từ xứ Egypto và từ các nước mà đến. Salomon qua đời. Salomon làm chứng tốt về Đức Chúa Trời cho thế giới thời bấy giờ. Nhưng trong thời của Salomon, ông đã vi phạm hai điều mà luật pháp Môi-se cấm. Salomon có nhiều ngựa và nhiều vợ. Tại Megiddo còn lại nhiều dấu vết về các máng ngựa và chuồng ngựa mà Salomon đã xây dựng trước đây. Nhưng qua suốt thời gian trị vì, Salomon là một nhà lãnh đạo lớn của thế giới. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 9, câu 29-31 nói đến việc Salomon qua đời. Các công việc khác của Salomon làm từ đầu đến cuối đều được chép trong sách Chuyện của Na-than là đấng tiên tri và trong sách tiên tri của Ahija người Silo cùng trong các sách dị tượng của Giê-đô đấng tiên kiến luận về việc Jeroboam con trai của Nebat. Salomon trị vì trên cả Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Salomon an giấc cùng tổ phụ mình được chôn trong thành của David là cha. Đức Chúa Trời đã làm tròn lời hứa của Ngài với vua Salomon. Ngài ban cho Salomon sự khôn ngoan nổi bật hơn hết mọi người. Và thêm nữa, Đức Chúa Trời cũng ban cho Salomon sự giàu có và sự tôn trọng. Các bạn thân mến, Salomon trở nên một vị vua nổi bật nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho và nhờ theo lời dạy của vua cha David. Tôi hy vọng là quý vị theo gương của Salomon và rút ra được một bài học riêng cho chính mình. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến sách Sử Ký thứ nhì.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.